This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tường một lần nữa cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường do Tiến Dũng phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Tiến Dũng ơi, sáng ngày hôm nay thì trời mưa, thành ra là Dallas của mình hiện tại bên ngoài 75 độ thôi. Và Tuyền cũng thấy là thành phố dịu dàng hẳn sau cơn mưa. Không biết là Tiến Dũng cảm nhận cơn mưa như thế nào và có thấy là một buổi sáng bắt đầu với nhiều niềm vui hay không?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Và đây là Dallas, chúng ta cũng cần những trận mưa như vậy. Hôm nay thì Tiến Dũng thấy mưa thì trời rất là mát, nhưng mà thị trường chứng khoán thì đỏ rực, thưa quý vị.
Nóng hổi hả?
Vâng, Như Tuyền, như quý vị cũng biết rằng thật sự ra không phải vì thị trường chứng khoán không, mà cả ngay cả những cái bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ nó cũng chậm lại nữa. Về cái tình hình chính trị sự bây giờ, chúng thấy trên toàn thế giới, nào là North Korea, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, vân vân, và nó làm cho hình như người ta cũng đang nằm trong cái thế thụ động về cái tài chính hay là về kinh tế thị trường, thưa quý vị. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm rất là mạnh, giảm đến 107 điểm, con số hiện tại chỉ còn 21.916 điểm, và Nasdaq thì giảm 45 điểm, con số hiện tại là 6.299 điểm. SP 500 thì giảm 14 điểm, con số hiện tại là 2.454 điểm. T-note 10 năm là 2.23%. Dầu thô thì tăng 8 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 80 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên khoảng 11 đồng 80 xu. Một ao vàng hiện tại 1.292 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.75%. Tuần rồi cao nhất cũng là 3.75%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.97%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.695 đồng và bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.370.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Và như thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi là ngày 12 tháng 8 đó, thì cái số người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là giảm 12.000 người nữa, thưa quý vị. Con số bây giờ là giảm rất là thấp, chỉ có 232.000 người trên toàn quốc. Và đây là con số, chỉ số họ cho biết rằng thấp nhất kể từ năm 1973, thời điểm đó con số thấp nhất là 227.000 người. Thì bây giờ chúng ta là 232.000 người. Chỉ còn có khoảng vài ngàn người nữa thôi là chúng ta bắt kịp con số lịch sử và thấp nhất chưa bao giờ trong cái con số mà Bộ Lao động đưa ra của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua Union Pacific cũng tuyên bố rằng họ sẽ lay off khoảng 500 người manager, rồi 250 người làm về rail worker, tức là những người làm về cho cái bộ đường sắt, thưa quý vị. Và theo như người đứng đầu của Union Pacific thì họ nói rằng cái cắt xén như vậy đó, như là giảm nhân công thì sẽ save được khoảng 8%, tức là khoảng 110 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Quý vị cũng biết rằng trong thời gian vừa qua đó thì cái ngành đường sắt đó không phải về vận chuyển hàng hóa từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, từ những bến cảng. Nhưng mà họ cũng đóng góp một cái phần rất là nặng nhọc, đó là chuyển than đá, thưa vị. Nhưng mà thời gian vừa qua thì than đá đã giảm một cách đáng kể, thì làm cho cái đường vận chuyển của họ nó đã giảm đi. Và bây giờ thì cái sự lợi nhuận của họ cũng đã giảm, thì họ phải cắt giảm về nhân viên, về tiền tiêu chi, vân vân. Thì mỗi năm như vậy họ có thể giảm từ 90 triệu đến 110 triệu. Và cũng thấy rõ ràng là nếu mà những cái vận chuyển trong nước Mỹ thì vị thấy xe cộ là chính, chẳng hạn như những chuyến xe lớn từ những cái quốc gia khác nhập vào Hoa Kỳ thì chúng ta cũng cần những cái đường về đường sắt như vậy để vận chuyển. Nhưng mà than đá thì cũng đã đóng góp một phần chính, nhưng mà sau này than đá đã giảm thì làm cho họ cũng thê thảm theo. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Costco. Cách đây không lâu, khoảng gần một năm về trước, thì Costco đã bị thư kiện từ cái công ty Tiffany. Quý vị biết là một cái công ty Tiffany là làm thời trang rất là nổi tiếng ở New York. Nhưng mà sau khi họ điều tra ra, họ thấy rằng cái cửa tiệm Costco đã bán những cái mặt hàng về nhẫn cưới của họ mà không có cái sự đồng ý. Và họ cho đây là fake, là đồ giả, vì họ không có sign một contract nào với Costco để bán những cái nhẫn, cái thương hiệu là Tiffany. Và cuối cùng đã nhọc nhằn, chúng ta biết Costco là một thương hiệu rất lớn và họ cũng rất mạnh, tập đoàn luật sư họ cũng rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì quan tòa đã quyết định Costco phải chi ra 19.4 triệu Mỹ Kim về tiền bồi thường, thưa quý vị. Cái lý do vì gọi là evidence, mọi thứ đều có hết, nên không thể nào chối cãi được. Và Tiffany sẽ nhận được khoảng 11.1 triệu, tức là gấp 3 lần cái lợi nhuận mà cái lợi Costco có thể mà bán về cái nhẫn này, được quý vị, gấp 3 lần. Thấy là thường thường Mỹ là những việc thấy rõ không? Tức là họ làm cái gì mà sai đó thì họ phải bồi thường gấp nhiều lần. Nếu mà làm sai như chúng ta, những quốc gia khác, ngay cả Việt Nam nó chứ làm thiệt hại 1 triệu thì trả 1 triệu thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì lại khác. Chưa kể bồi thường tức là thiệt hại gấp 3, rồi cộng thêm những cái tiền nó gọi là thiệt hại về pháp lý nữa là 8.8 triệu 250 ngàn. Thì con số tiền lên cứ khoảng 19 triệu 400 ngàn. Thì cái tiền này Costco phải trả ra. Và hoàn toàn Costco sẽ không có cơ hội để bán cái thương hiệu tên là Tiffany từ đây cho đến hình như không có giới hạn luôn, thưa quý vị. Đó là chúng ta thấy cũng là một cái bài học. Bởi vì bán mặt hàng nào đó mà không có một cái gọi là cái bản quyền đó, thì chúng ta ở Việt Nam hay ở quốc gia nào thì không biết, nhưng mà riêng về Hoa Kỳ đó thì chúng ta trả một cái giá rất là đắt. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến Texas. Chúng ta biết Texas nói rằng đứng đầu về cái số nhà cửa xây ra trong những ngày vừa qua, thưa quý vị. Theo như cái Trulia thì họ đưa ra một cái thống kê đó, riêng về cái tiểu bang Texas và ba thành phố lớn như là Austin, Dallas and Houston, cái tháng vừa rồi đó là họ build khoảng new home trong năm 2017 là 130.000 cái nhà mới. Và con số này đó là nó nằm bằng 10% những cái nhà mới xây trong cái năm 2017 của 50 thành phố lớn. Tức là cái số 10%, ba cái thành phố lớn của Texas đó không thôi là nó chiếm 10% trên tổng số 50 cái thành phố lớn của Hoa Kỳ. Tức là con số này là con số rất là lớn, thưa quý vị. Và như chẳng hạn như Austin là đứng về lịch sử, là tăng lên, cái con số nó tăng lên gấp 107 lần, chứ là 107%, tức là nó đang tăng lên quá nhiều. Đứng đầu là Austin, Texas, tức là con số này, thì năm ngoái họ xây 10 căn, thì năm nay họ xây đến 12 căn lần, tức là nó tăng lên gấp đến 107%. Rồi cái đứng kế nữa là Charleston ở South Carolina là tăng lên 82.8%. Rồi Nashville, Tennessee là 65.8%, đó là ba cái thành phố mà có cái số tăng hơn năm ngoái rất nhiều. Nhưng mà những cái thành phố cũng có những thành phố rất là tệ, tức là nó 80% thấp hơn. Chẳng hạn như là Allentown ở Pennsylvania, rồi New Haven ở Connecticut, rồi Worcester ở Massachusetts. Đó là những cái thành phố mà gọi là thấp tệ hết, dưới 80%, tức là lúc trước họ xây 10 căn thì bây giờ họ xây chỉ có 2 căn thôi. Nhưng mà trong một cái table hiện tại bây giờ đó, đứng đầu về căn nhà mới mà được xây ra trong cái năm 2017 này không đến bây giờ, từ đầu năm cho đến nay, thưa vị, là Dallas đứng đầu bảng là đến 48.772 căn, là đứng đầu bảng. Rồi kế là Houston đứng thứ nhì là 47.946 căn, và New York đứng thứ ba là 40.000 căn, và Austin là đứng thứ tư là 29.872 căn. Rồi đứng thứ năm là Phoenix, rồi Denver, rồi đến Los Angeles, Orlando, rồi đứng cuối cùng bảng là Nashville, Tennessee là 9.622 căn. Và vì thấy rằng nhà cửa hiện tại bây giờ, cái demand nó rất rất là đòi hỏi, cao lắm, thưa vị, mà supply thì thật sự chúng ta cũng biết rằng có nhiều người mua nhà hôm nay đó, nhưng mà có thể là vài tháng sau mới có được căn nhà. Nhưng mà cũng theo một cái thống kê nữa, cũng có nhiều cái nhà mà construction cũng đã xây rất nhiều. Chẳng hạn như những người như là Dior Horton hay là Putty, họ xây nhà nhiều lắm, đến nỗi mà bây giờ những căn nhà đó họ có thể bán khó vì nhà nhiều rồi, nhưng mà người ta lại mua nhà gọi là xây rồi nhiều hơn là họ xây cái nhà brand new mới. Vì thế hiện tại giờ có nhiều cái nhà gọi là bị nhà đầu tư về construction hay là builder đó quý vị. Chúng ta có thể mua nhà, họ bước vào chúng ta mua nhà đó, đầu tiên đó là họ có thể giảm chúng ta 10.000 đồng trước mắt. Thì cái nhà đó 300.000 thì họ nói là 290.000, rồi sau đó chúng ta có thể negotiate trả giá thêm và có thể cộng thêm những cái option này option kia. Nhưng mà cái điều tâm lý đó, người Việt thường nói là nhìn mặt đặt tên. Rồi khi chúng ta vào mà mua cái nhà hay là ngay cả mua cái xe đó mà chúng ta có vẻ háo hức hồ hởi quá đó, thì người ta có thể khó mà bớt giá cho quý vị. Nhưng mà quý vị vào bình tĩnh mà mua một căn nhà hay mua cái xe đó, chúng ta cứ bình tĩnh thì có thể dễ dàng trả giá hơn. Cái đó là cái tâm lý. Nhưng mà chúng ta trả đến mức nào mà họ có thể bán thôi, có thể chúng ta trả dưới quá thì họ không bán, thì chúng ta cũng nên consider lại cái giá trả cho thư viện. Xin trở lại Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất thú vị. Thật ra đó, Tiến Dũng, người ta nói là khi mà đi mua bất cứ một cái gì đó, cả người bán lẫn người mua, cái điều định về giá cả để mà được một cái giá ưng ý nhất, nó là cả một cái nghệ thuật đó Tiến Dũng.
Chính xác là như vậy. Trước đây thì Tiến Dũng có một cái người bạn cũng thân ở bên Pennsylvania đó, thì anh chàng này cũng là dealer, anh là bán xe. Thật sự nói mà dealer mà kiếm một người nói xin lỗi, xin không có đụng chạm xíu, nếu mà họ thật thà quá thì chắc chắn cái commission, cái tiền khuê hồng của họ sẽ không có, mà họ chắc làm một hai tháng sau chắc chỉ họ bán nhà thôi. Nên họ cũng phải nói rất là nhiều cách để mà bán được một chiếc xe đó, mà như Mỹ gọi là baloney, tức là nói trên trời dưới đất lắm.
Nhưng mà Tiến Dũng từng có nghe người ta nói như vậy nè. Những người mà salesman á, thường thường á, người ta có một cái nghệ thuật là người ta bán cho cái người đó với một cái giá mà người ta có rất là nhiều tiền lời, tiền commission, nhưng mà cái người mua vẫn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc để mà đưa tiền ra.
Dạ, đúng rồi. Cái đó thì hoàn toàn không có sai. Nhưng mà có anh chàng đó có dạy, có chỉ một cái mẹo như thế này, cái thưa vị. Nhưng mà nói là có thể cái người mua sẽ thắng lợi nhiều hơn là cái người bán. Chẳng hạn như cái xe đó bán cộng thuế má, cộng tất cả luôn, họ nói là cái xe đó 40.000. Thì quý vị có thể trả thử, bây giờ tôi không có trả 40.000, bây giờ tôi trả là 35-36.000 out the door. Tức là tôi trả cái giá 36.000 là that's it, là cộng thuế má, everything, thì 36.000. Thì nếu mà quý vị không mua được, thì quý vị cứ đi về bình thường. Chúng ta chấp nhận đi cái mua xe phải tốn ít nhất là tuần lễ, cái thưa quý vị. Về mà thấy họ không gọi nữa đó, chúng ta sẽ gọi lên, bây giờ tôi có thể mua được 37.000. Tức là chúng ta chịu khó trả lên từng bước một, nhưng mà chúng ta không mất tiền. Thì cái điều đó thì chúng ta đòi hỏi cái sự kiên nhẫn nữa. Còn nếu vị mà hối hả hay là hấp tấp quá đó, thì chắc chắn chúng ta phải trả hố vài ngàn là chuyện có rồi, thưa quý vị. Cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, mến chào tạm biệt Tiến Dũng.